là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, sẽ là chương trình huyền thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mười một tháng năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng giá trị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh vẫn đạt gần 320 triệu đô la, tăng 16% so với cùng kỳ, tương đương 44 triệu đô la và đạt 90,9% kế hoạch năm. Nhóm hàng nông lâm sản chế biến vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 48% tổng các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh, tăng 33% so với cùng kỳ. Tuy gặp nhiều khó khăn trong công tác xuất khẩu, nhưng thời gian qua sản phẩm gỗ xuất khẩu của một số doanh nghiệp vẫn đạt doanh thu xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Mỹ như công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và đầu tư Lâm Phong, chiếm tới 11% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn tủ bếp Cao Tiệp Việt Nam chiếm 6% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh, công ty trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 1, công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm Yên Bái có doanh thu tăng đột biến so với tháng trước do xuất khẩu trực tiếp tinh bột sắn sang thị trường Trung Quốc với giá trị xuất khẩu đạt tới 1,1 triệu đô la. Bên cạnh đó, nhóm chế biến khoáng sản vẫn có doanh thu đều qua các tháng như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá Tráng Bảo Lai, công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác khoáng Thanh Sơn, công ty cổ phần khoáng sản công nghiệp Yên Bái. Bên cạnh những kết quả đạt được, theo đánh giá, nhóm hàng may mặc thời gian qua đang gặp khó khăn vì giảm 10% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của lạm phát.
Từ đầu năm đến nay, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên thực hiện ủy thác thông qua 75 tổ chức hội đoàn thể cấp xã với 270 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 9.000 lượt khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền trên 102 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá hạn ở mức cho phép chiếm 0,09% so với tổng dư nợ. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên tiếp tục triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp đảm bảo yêu cầu tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng. Nâng cao chất lượng tín dụng chính sách ở địa bàn cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao chất lượng hoạt động điểm giao dịch xã, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của hộ vay, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác thường xuyên tuyên truyền về các chương trình tín dụng chính sách, giải ngân kịp thời đáp ứng tối đa nhu cầu vay vốn của đối tượng nhằm giúp người nghèo phát triển kinh tế một cách bền vững.
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể các cấp, Hội người cao tuổi từ tỉnh đến cơ sở, công tác chăm sóc người cao tuổi đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Cụ thể, như vào dịp đầu năm đã có trên 10.000 người cao tuổi được các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ, trang trọng với số tiền trên 6 tỷ đồng. Ngoài ra, công tác thăm hỏi tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán đã được các tổ chức, các doanh nghiệp và địa phương, các hội cơ sở quan tâm tặng người cao tuổi với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện chi trả kịp thời cho trên 3.300 người cao tuổi đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội và gần 11.000 người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội. Những hoạt động có ý nghĩa này đã góp phần giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.
Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Theo thống kê, hiện ngành y tế có 7 cơ sở giúp bệnh nhân uống methadone, trong đó tại huyện Mù Cang Chải 2 cơ sở, còn tại các huyện Văn Yên, Lục Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái mỗi địa phương có một điểm. Từ khi triển khai chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện bằng methadone tại Yên Bái đã góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS và giúp người nghiện giảm được các chi phí điều trị cuộc sống cũng bớt áp lực hơn. Hiện nay, với sự quan tâm tài trợ thuốc của Quỹ Toàn cầu, các bệnh nhân đều được uống methadone điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc viện hoàn toàn miễn phí. Các đối tượng tham gia điều trị trong chương trình được cán bộ nhân viên tại các cơ sở điều trị tư vấn hướng dẫn tận tình, động viên để các bệnh nhân uống methadone đúng ngày, đúng giờ.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị trường học tăng gần 600 mũ bảo hiểm cho học sinh. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách và tư thế ngồi trên xe máy, xe đạp an toàn cho các em học sinh, hướng dẫn và chia sẻ kiến thức về an toàn giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cơ bản cho các bậc phụ huynh. Bên cạnh hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tặng trên 200 đôi ủng trẻ em và 30 phần quà, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông bổ ích, giúp nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn và kỹ năng dự đoán phòng tránh rủi ro tới hàng nghìn học sinh, giáo viên và phụ huynh ở các địa phương.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn.
Ban biên tập chương trình phát thanh của huyện Văn Chấn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói huyện thị tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sôi nổi thị trường cam Văn Chấn. Tiếp đến, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình tìm hiểu về các mô hình phát triển kinh tế ở xã vùng cao Nậm Mười. Cuối chương trình là bài viết Văn Chấn tăng cường thực hiện dự án 8. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối tháng 11, người trồng cam ở Văn Chấn đã bắt đầu bước vào chính vụ thu hoạch cam quýt. Năm nay, thời tiết thuận lợi, hầu hết các diện tích cam đều được mùa, thị trường có nhiều khởi sắc, với giá bán tăng trung bình từ 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu vui đối với các chủ vườn, hứa hẹn một vụ cam bội thu, phản ánh của phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, khắp các vườn cam ở Văn Chấn đã đỏ vàng những chùm quả chín mọng. Theo mùi hương cam thoang thoảng, chúng tôi tìm đến vườn cam chanh của gia đình anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, đúng lúc gia đình anh đang thu hoạch cam bán cho thương lái. Anh cho biết, năm ngoái gia đình đã thu hoạch được hơn 30 tấn cam, nhưng do chưa có kinh nghiệm nên cam không được đẹp. Năm nay, gia đình đã tập trung chăm sóc nên quả cam mọng, sáng đẹp và chất lượng ngọt hơn rất nhiều. Hiện gia đình đã phải thuê 10 nhân công để phục vụ cho công tác thu hoạch. Thương lái đã thu mua toàn bộ vườn với giá 10.000 đồng trên 1 kg. Ước tính năm nay, gia đình anh thu về trên 40 tấn cam, đạt khoảng 400 triệu đồng. Anh Nguyễn Văn Hòa, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, chia sẻ.
Thị trường tiêu thụ nói chung năm nay là cam chạy, dịch bệnh thật nhưng mà cam lại chạy hơn mọi năm. Chất lượng quả thì nó cũng đẹp, cũng ngọt, đến thời điểm này ăn là ngon rồi. Một ngày được khoảng hơn chục tấn, bán cho bà con hơn chục tấn.
Theo đánh giá của người trồng cam, thời tiết năm nay khá thuận lợi. Các giống cam chanh vinh, cam vinh lòng vàng, cam đường canh đến quýt sen đều được mùa. Vui hơn cả là thị trường khá nhộn nhịp. Ngay từ đầu vụ, thương lái khắp các tỉnh bạn, huyện bạn đã về đặt mua cả vườn hoặc mua nhỏ lẻ bán dần. Giá cam cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt mức từ 10.000 đến 12.000 đồng trên kg cam chanh, quýt sen 24 đến 25.000 đồng 1 kg, cam đường canh, cam không hạt, giá gần 30.000 đồng trên kg. Chị Trần Thị Thu, thôn Dày, xã Trấn Thịnh chia sẻ.
Cam năm nay thì được mùa mà được giá và nhiều thương lái đến xem. Từ đầu vụ đến giờ nhà em phải thương lái đến xem là 6-7 người đến xem rồi. Giá cả năm nay thì được hơn năm ngoái rất nhiều.
Trước những diễn biến phức tạp của bệnh vàng lá thối rễ trên cam quýt, những năm gần đây, người trồng cam ở Văn Chấn đã tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để bảo vệ vườn cam và nâng cao chất lượng cam quả. Hiện nay, toàn huyện Văn Chấn còn hơn 1.500 hectare cam quýt, sản lượng ước đạt 15.000 tấn. Từ đầu vụ đến nay, nhân dân Văn Chấn đã thu hoạch khoảng 3.000 tấn, chủ yếu xuất bán trực tiếp tại vườn cho các thương lái. Mặc dù giá cam đầu vụ thu hoạch đã tăng nhẹ, song tâm lý một số người dân muốn neo lại đợi giá cam lên thêm, nhất là chờ bán trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện nhiều thương lái từ khắp các tỉnh như Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình đang tìm mua cam Văn Chấn. Vì mẫu mã đẹp, quả sáng, chín vàng, có vị ngọt hơn, được người tiêu dùng ưa chuộng. Anh Lê Văn Hải, thương lái mua cam cho biết.
Nói chung là về cam Văn Chấn mình thì bao giờ vẫn đẹp và chất lượng được giá. Khách hàng bao năm ở dưới kia đều đánh giá là cam Văn Chấn mình cứ ngọt, ngon. Cam năm nay thì chất lượng của nó thì tốt hơn mọi năm, mà đẹp hơn.
Theo dự báo từ ngành nông nghiệp huyện, giá cam năm nay sẽ tiếp tục tăng nhẹ. Trong thời điểm giáp Tết, có thể cán đích từ 12.000 đến 14.000 đồng trên 1 kg cam chanh và 30.000 đồng trên kg cam đường canh, cam không hạt. Đây là tín hiệu khởi sắc của thị trường tiêu thụ cam Văn Chấn. Với việc triển khai các giải pháp bảo vệ vườn, ứng dụng các phương pháp canh tác hữu cơ và sản xuất cam theo hướng hàng hóa, huyện Văn Chấn đang nỗ lực nâng cao giá trị, giúp người dân yên tâm, gắn bó, làm giàu với cây cam.
nông dân gắn với thôn quê, sau lũy tre làng nông dân gắn với ruộng đồng dâng hạt thóc vàng, nông dân chân lấm tay bùn lưng đổ mồ hôi, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời vì cuộc sống ngày mai. Người nông dân sao mà thương sao mà yêu đến thế, thương nông dân tháng ngày làm lụ ra sao vai gầy vì lúa khoai cơm áo, thương nông dân không biết đến hồ tên chẳng biết đến nhà nhưng vẫn sẵn sàng nhường cơm xe áo giúp đỡ người nghèo vượt khó vươn lên. Yêu nông dân vì sự hy sinh cho trường tồn của đất nước, yêu nông dân vì sự phồn vinh cho dân tộc nước chiến tranh, nông dân sung trận, máu hy sinh có giọt máu nào không là máu nông dân. Nông dân ơi, đất nước mạnh giàu, thôn quê nó ấm, nhìn hạt thóc vàng nhớ đến nông dân.
Quý vị và các bạn thân mến, với hiệu quả bền vững, đến nay cây quế ở xã vùng cao Nậm Mười đã trở thành cây trồng chủ lực của địa phương trong xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ gia đình người dân trong xã. Nội dung này được chúng tôi phản ánh qua bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, cây quế được đưa vào trồng ở Nậm Mười cách đây trên 20 năm. Cây quế không những có giá trị kinh tế cao mà còn góp phần bảo vệ thiên nhiên, môi trường sinh thái, giữ đất, giữ nước ở những vùng đồi dốc, đồng thời góp phần quan trọng giúp nhiều hộ đồng bào dân tộc xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu. Nhiều hộ thu hàng trăm triệu từ rừng quế và có cuộc sống ổn định, nhiều hộ đã trở nên giàu có nhờ cây quế. Chị Đặng Thị Mấy, thôn Nậm Mười cho biết, năm 2003, xã có chủ trương mở rộng diện tích quế, gia đình tôi nhận 1.000 cây quế về trồng. Vất vả chăm sóc mấy năm đầu, sau đó cây cứ thế lớn dần. Trồng quế lâu, thu hoạch nên gia đình chị đã trồng xen với các loại cây như sắn, ngô. Khi cây được từ 7 đến 8 năm thì bắt đầu tỉa những cành cong, còi cọc bán trước. Từ 1.000 cây quế ban đầu, gia đình chị đã làm được ngôi nhà xây kiên cố trên 1,5 tỷ đồng, mua sắm được những vật dụng đắt tiền trong gia đình, dựng vợ, gả chồng cho các con. Chị Đặng Thị Mấy cho biết thêm.
Trồng lâu rồi, từ hồi anh chị bắt đầu xây dựng cuộc sống thì bắt việc vào là trồng quế, chủ yếu là trồng quế thôi. Trồng được hơn 20 năm rồi. Trước kia thì bán thì cũng giá tương đương bình thường. Năm vừa rồi thì bán thì rất dễ bán. Mình cứ đi móc về đến nhà thì mình phơi 1-2 nắng xong là họ khác đến nhà cân.
Còn đối với gia đình ông Bàn Thừa Thanh, thôn Nậm Mười, xã Nậm Mười, hiện trồng được khoảng 10 hectare. Ông Thanh cho biết, trồng quế lâu được thu hoạch nhưng hiệu quả cao. Mấy năm trước cưới vợ cho con, tôi đã bán một mảnh khoảng 2 hectare từ 10 đến 15 năm tuổi. Giờ quế tái sinh đã mọc cao hơn đầu người. Cây quế to nhất cũng được gần 20 năm. Nếu bán cả lá, cành, thân vỏ được khoảng gần 4 triệu đồng. Hiện tại, gia đình ông Thanh có khoảng 3 hectare quế đã gần 20 năm tuổi. Ông Bàn Thừa Thanh, thôn Nậm 10, xã Nậm 10 cho biết thêm.
Hiệu quả nhất là cây quế trong gia đình mình. Theo vụ bóc khoảng tháng 4 này, tháng 8 này, tỉa cành, đập bán. Nhưng mà kinh tế nhiều nhất với cây quế.
So với các loại cây nguyên liệu, cây quế có tuổi đời khá dài, thường từ 10 năm đến 20 năm mới cho thu hoạch, giá trị cao. Ít có loại cây trồng nào ở đất miền núi lại có giá trị kinh tế cao như cây quế. Từ vỏ, cành, thân đến lá đều có thể sử dụng và bán được giá cao. Một cây quế có tuổi đời từ 7 đến 10 năm bán được từ 250 đến 300 nghìn đồng. Một hecta quế trồng được 1.600 cây, trồng được khoảng 7 năm có thể tỉa, cành bán trước và đến khi thu hoạch khoảng trên 15 tuổi. Một hecta còn khoảng 1.000 cây, lúc này cây mới có giá trị kinh tế cao. Mấy năm nay, cây quế cho hiệu quả kinh tế cao là quế tươi được các chủ lò ép tinh dầu đến tận vườn mua với giá gần 3.000 đồng trên 1 kg. Vỏ quế dù bấp bênh, lúc cao, lúc thấp, nhưng giá hiện tại trên 20.000 đồng trên 1 kg. Gỗ quế có giá bán khoảng 2,5 đến 3 triệu đồng trên mét khối. Một cây quế to bán lá, cành, cây và vỏ cũng được khoảng trên 2 triệu đồng. Một hecta quế bán trung bình cũng được vài trăm triệu đồng. Ở Nậm 10, nhiều nhà trồng cả chục hecta. Nhà ít trồng quanh nhà 1-2 chục gốc, tới khi thu hoạch cũng có khá vốn trong tay. Ông Bàn Toàn Liều, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm 10 cho biết, trồng đại trà quế từ năm 2003 đến nay, toàn xã có khoảng trên 600 hecta, một số diện tích đã cho thu hoạch. Khi cây quế được 3 đến 4 tháng tuổi, người dân có thể trồng xen cây sắn để làm lấy ngắn nuôi dài. Trồng được khoảng từ 3 đến 4 năm thì quế lớn tự khép tán, không cần chăm sóc và khi được từ 7 đến 8 năm thì thu chặt bán một lần. Đến khi dừng được 10 đến 15 năm thì thu hoạch lần 2. Khi được 20 năm thì có thể khai thác hết. Ông Bàn Toàn Liều, Chủ tịch Hội Nông dân xã Nậm 10 cho biết thêm.
Nhân rộng mô hình trồng quế là vay vốn để trồng quế và hai nữa thì cũng định hướng là sẽ tái đàn về châu bò. Hiện nay thì so với xã Nậm 10 thì châu bò rất ít. Cũng định hướng sang ví dụ thăng ngã hai với Khách Trang là hai cái thôn đấy thì cũng nhiều hộ gia đình cũng đang nuôi để gọi là cũng có xu hướng phát triển. Hộ gia đình cũng rất tích cực về nuôi thì đợt tới thì sẽ thứ nhất là cây quế hai sẽ bổ sung vào cái chăn nuôi châu bò để phát triển kinh tế của địa phương.
Không giống như cây keo, bạch đàn, chu kỳ sinh trưởng ngắn, cây quế có tuổi đời từ 20 đến 25 năm, trồng 3 đời keo mới được 1 đời quế. Nếu làm kinh tế từ trồng keo, bạch đàn cho thu hoạch nhanh hơn trồng quế, nhưng do địa bàn xã Nậm 10 đi lại khó khăn, keo, bạch đàn đến vụ thu hoạch phải chặt cả rừng, công chặt, vận chuyển ra đường lớn, trừ chi phí chẳng lãi là bao. Còn cây quế thì lại khác. Quế 7 năm tuổi cũng có thể bóc vỏ, chặt tỉa để bán. Nhà có rừng quế không lo đói bởi khi gia đình có việc cần đến tiền có thể bóc một vài tạ vỏ quế, chặt và bán lá có tiền. Có nhà, quế đến tuổi thu hoạch, thuê người bóc vỏ quế đã tạo không ít công ăn việc làm cho lao động địa phương. Ở Nậm 10 hiện nay, nhiều hộ dân thoát nghèo nhờ cây quế, nhiều hộ làm được nhà nhờ cây quế. Thưa quý vị và các bạn, triển khai dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo thành lập được 69 tổ truyền thông cộng đồng tại các xã đặc biệt khó khăn và thị trấn Sơn Thịnh. Sau khi thành lập, các tổ truyền thông đã tích cực hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các nội dung liên quan đến các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, Tổ truyền thông cộng đồng thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2023 với 11 thành viên tham gia. Ngoài việc tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn bản, tuyên truyền theo chủ đề, thì việc tuyên truyền tại hộ gia đình được Tổ truyền thông của thôn thực hiện thường xuyên. Nắm bắt được hộ gia đình anh Lường Văn Thanh và chị Lường Thị Phương, thôn Nậm Tộc, sinh con một bề, nguy cơ sinh con thứ ba cao, Tổ truyền thông đã đến tuyên truyền vận động gia đình, thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình và tuyên truyền nội dung về bình đẳng giới. Chị Lường Thị Phương, thôn Nậm Tộc, xã Nghĩa Sơn chia sẻ.
Mặc dù em sinh con một bề, em sẽ dừng không sinh được thứ ba nữa, em sẽ dạy nuôi con thật tốt. Sau khi mọi người đến tuyên truyền thì chúng em cũng thay đổi tốt hơn để giúp việc nhà, nấu cơm, dọn dẹp nhà để khi lúc em chăm con, xem con học bài, tạo điều kiện cho em tham gia văn nghệ cùng chị em.
thực hiện kế hoạch triển khai dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo 15 xã có thôn bản đặc biệt khó khăn và thị trấn Sơn Thịnh thành lập 69 tổ truyền thông cộng đồng. Sau khi thành lập các tổ, đã ban hành quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền. Trong một tháng, tổ truyền thông tổ chức tuyên truyền ít nhất một lần về các nội dung liên quan đến bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới, những tập tục văn hóa lạc hậu, không tốt đến đời sống của nhân dân. Qua đánh giá bước đầu, các tổ truyền thông đã biết cách lựa chọn các vấn đề, chủ đề truyền thông phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp với yêu cầu thực hiện dự án. Chị Giàng Thị Nhà, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Phó trưởng Ban điều hành dự án 8, xã Suối Giàng, bày tỏ.
Đối với dự án 8 năm nay được thực hiện thì cũng là lần đầu tiên Hội Phụ nữ được tham gia chủ trì, tham mưu thực hiện. Chúng tôi cũng đã thực hiện tốt cái vai trò của mình, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đến chị em hội viên phụ nữ cũng như là các gia đình, thực hiện tốt việc phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên toàn xã. Mặc dù là vừa mới thành lập và được tham gia, tuy nhiên thì kinh nghiệm thì chúng tôi cũng chưa có. Tuy nhiên thì về vấn đề góc độ tham mưu của Hội Phụ nữ xã thì chúng tôi cũng đã thực hiện được tốt chức năng nhiệm vụ mà khi được ban điều hành dự án 8 xã giao. Và với vai trò của Hội Phụ nữ thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt hết cái trách nhiệm của mình.
Bên cạnh những kết quả đạt được, qua kiểm tra thực tế tình hình triển khai tại cơ sở cho thấy việc tổ chức các hoạt động truyền thông vẫn còn những khó khăn bỡ ngỡ nhất định. Để giúp các tổ truyền thông hoạt động hiệu quả, Hội Phụ nữ huyện đã tăng cường mở các lớp tập huấn, đồng thời tổ chức hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các tổ truyền thông cộng đồng. Tại buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm cách làm sáng tạo trong việc thực hiện các nội dung tuyên truyền và được xem các tiểu phẩm do các tổ truyền thông giản dựng để tuyên truyền tại cơ sở. Trong đó chủ yếu đề cập đến các vấn đề cấp thiết liên quan đến phụ nữ và trẻ em tại địa phương như bình đẳng giới, xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, tình trạng bạo lực gia đình. Bà Hà Thị Thúy, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện, Phó trưởng Ban điều hành dự án 8 cho biết thêm.
Hiện nay thì trên địa bàn huyện thì qua nắm bắt thông tin thì cơ bản thì liên quan đến vấn đề bình đẳng giới thì cũng đã được tăng cường hơn rất nhiều. Thế tuy nhiên một số những cái vấn đề vẫn còn tồn tại, vẫn cần phải sự chung tay của tất cả các ngành, và trong đó có vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong triển khai dự án 8. Xác định là ví dụ liên quan đến vấn đề tảo hôn chẳng hạn. Tảo hôn thì hầu hết những cái trường hợp tảo hôn đều là trẻ em gái. Và như vậy thì nó đã ảnh hưởng đến cái quyền rồi cái lợi ích của các em ý. Thế thì đấy cũng vẫn là một vấn đề cấp thiết cần phải tập trung giải quyết. Cái vấn đề thứ hai nữa là liên quan đến định kiến và khuôn mẫu giới. Một cái vấn đề nữa là nó liên quan đến cái tư tưởng trọng nam khinh nữ.
Mặc dù thời gian triển khai chưa lâu, nhưng dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em đã có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả bước đầu và ý nghĩa thiết thực đối với 15 xã có thôn bản đặc biệt khó khăn và thị trấn Sơn Thịnh. Thông qua hoạt động của các tổ truyền thông cộng đồng đã góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu trong gia đình và cộng đồng, đồng thời tham gia giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống bình đẳng, an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh tiếng nói huyện thị tháng 11 của huyện Văn Chấn đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Quý vị vừa nghe chương trình tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Chấn thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng.
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S Mode. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023. Áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác. Được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích hiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trích hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơ Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.